A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày ngày mấy tháng 4 hả? 22 hả? À, hôm nay là ngày 22 tháng 4. Đây là bài pháp thứ 7 trong chương trình Tiếng Chuông Chùa Dược Sư. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có gặp nhiều cụ cũng thường nói rằng dạ thưa thầy buồn quá thầy ơi. Cũng gặp các em trẻ trẻ tới chùa, dạ thưa thầy buồn quá thầy ơi, nghĩa là buồn buồn dữ lắm. Hỏi chứ sao buồn vậy, nói nhiều lý do lắm. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là chắc có nhiều lý do cho nên mới buồn. Nhưng mà nếu chúng ta biết chuyển hóa cái buồn đó đó thì nó trở thành vui, mà nó trở thành cái hạnh phúc. Thành vì vậy hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài pháp Hạnh Phúc Của Sự Cô Đơn. Xin quý vị vỗ cho trò pháo tay. Nói cô đơn mà hạnh phúc là cái chuyện lạ phải không? Nhưng mà thực sự đó, mình thấy rằng là nó sẽ không có là. Thực sự là như vậy. Thì thưa quý vị, coi như là đối với các cụ đó, sở dĩ mà các cụ nói buồn quá thầy ơi đó, là tại vì cái lý do cũng rất là dễ hiểu. Là tại vì khi mà các cụ ở Việt Nam thì cái ngôn ngữ cha sanh mẹ đẻ thì quý cụ đâu có lo phải không? Nên muốn nói chuyện gì nói, muốn nói kiểu nào nói, nhưng tha hồ nói, nó không có bị giới hạn. Mặc dù là ở Việt Nam các cụ không có lái xe được, nhưng mà muốn đi đâu cũng dễ. Là tại vì sao? Chỉ cần ra đường đi là đón xích lô đi liền, hoặc là kêu xe taxi thì xe taxi đi tới đâu nó cũng chở tới đó. Cho nên là các cụ thấy thoải mái lắm. Nhưng mà qua bên này á, khi mà các cụ qua bên Mỹ mà con được bảo lãnh qua bên này rồi đó, thì quý vị thấy nó có một cái khó khăn khác. Đó là bây giờ mình có miệng mà nói không được. Có phải không? Nói là tại vì chỉ nói được với con cháu trong nhà thôi. Nhưng mà con cháu thì nếu mà con thì kể ra cũng còn có thể nói được. Nhưng mà với cháu có nhiều khi nói không được. Là tại vì nếu mà nó sanh ở đây, nó lớn lên ở đây rồi thì bà nội hay là bà ngoại nói thì kệ bà nội bà ngoại nghe chứ nó đâu có nghe. Cho nên rồi các cụ buồn. Rồi thì thấy con cái thì khi mà nó lãnh qua đây rồi đó thì dĩ nhiên là phải đi làm. Mà đi làm về rồi thì quý vị biết sao? Con cái đi làm rồi mình ở nhà cứ ở trong nhà đóng cửa hoài, cứ nhìn bốn cái vách tường đi tới đi lui cũng chừng đó chuyện à. Mà nếu mà có buồn lắm thì coi tivi, mà coi tivi nó nói gì nói chứ cũng đâu có hiểu. Cho nên là các cụ cảm thấy rằng mình rất là buồn. Thì cái chuyện đó cũng là cái lẽ đương nhiên. Rồi đó là nói tới cái khó khăn của các cụ mà lớn tuổi được con cái bảo lãnh qua. Rồi cái khó khăn thứ hai đó là đối với những người không có cái tánh đó, nhưng mà cái tánh ưa nói. Có phải không? Cái tánh ưa nói mà bây giờ không nói một giây một phút thì buồn lắm. Cho nên là khi mà có cái tánh đó rồi đó, thì khi mà mình không có người nói chuyện thì mình phải kêu điện thoại mình kiếm người nói chuyện chứ. Khi kiếm người nói chuyện rồi thì kiếm được không kiếm được người thì mình cảm thấy mình buồn, mình cô đơn. Nhưng mà kiếm được người nói chuyện rồi đó thì quý vị biết sao không? Lẽ tất nhiên là trước thì mình cũng hỏi thăm coi chị có khỏe không, cô có khỏe không, em có khỏe không. Nhưng mà sau cái một vài lời, một vài tiếng nói xã giao rồi đó thì mình bắt đầu mình nói chuyện mình trước có phải không? Hay mình có chuyện gì, mình có tâm sự gì đó mình cứ nói trước ra, nói hết cái chuyện của mình rồi đó thì mình nói tới chuyện người khác phải không? Nói hết chuyện mình rồi bây giờ muốn nói nữa mà không nói thì nó buồn, mà nói nữa thì hết chuyện của mình rồi thì bây giờ mình phải nói chuyện người khác chứ sao. Mà nói hết cái chuyện tốt rồi nó mà còn thấy buồn quá mình nói luôn chuyện xấu luôn tức là mình hết chuyện này tới chuyện nọ, hết chuyện nọ tới chuyện kia, hết chuyện tốt tới chuyện xấu, cứ như vậy đó mình nói. Mà thưa quý vị, nói một hồi sau, đây là chúng tôi có gặp một lần rồi đó, tới có một cái vị kia ngồi thở, hỏi cho cô sao mà mệt dữ vậy, nói dạ thưa thầy mới nói chuyện rồi mà mệt quá. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy mới hỏi là chứ sao mà nói chuyện mà mệt, nói chuyện phải vui phải khỏe chứ. Nói dạ tại vì nói chuyện hồi cái bà kia bà nói móc họng thành là tức quá, mệt. Quý vị thấy có khổ không? Tức là mình á, mình tìm cái sự vui trong cái trò chuyện, nhưng mà tâm ý không đồng. Nói chuyện lời qua tiếng lại một hồi nặng tiếng một cái là mình đủ giận lên rồi. Rồi bây giờ giận người ta làm sao? Nói mà nói nặng lời thì người ta bên kia người ta giận, người ta cúp đầu dây. Người ta đâu có muốn nghe nữa. Thì lúc bây giờ là mình bắt đầu mình ngồi mình tức. Đó. Thì như vậy mình thấy rằng là rõ ràng là khổ. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta ý thức và chúng ta biết được rằng là những cái lúc mà trò chuyện nhiều để tạm gọi là mình giải tỏa bớt cái sự cô đơn, để tạm gọi là tìm cái vui, tìm cái gì đó trong cái lúc trò chuyện á, thì quả thực cái điều đó có vẻ nó hơi không đúng lắm. Là tại vì đó, nếu mà mình để ý rằng là mình nói càng nhiều thì cái khí trong người của mình nó càng giảm đi, nó càng tổn đi thì như nó phải mệt chứ sao. Đấy. Một cái điều á, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng những cái việc mà thay vì chúng ta tìm cái niềm vui trong cái trò chuyện thì chúng ta ngồi, như chẳng hạn đây quý vị ngồi Phật tử đó ha, quý vị có thể ngồi niệm Phật, có thể là ngồi tịnh tâm, nghĩa là mình á, mình tìm cái an lạc trong cái yên tĩnh, trong cái bớt nói, trong cái cô đơn. Mình ngồi mình yên lặng như vậy, người ngoài nhìn tưởng đâu là mình buồn, mình cô đơn. Nhưng mà thực sự là trong khi mà chúng ta ngồi như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nếu mà chúng ta trau dồi cái nghệ thuật ngồi im lặng để tĩnh tâm, để niệm Phật, để quán chiếu, thì chúng ta sẽ thấy dần dần rồi mình cảm thấy mình thích thú với cái sự ngồi im lặng của mình. Thành ra ở đây đó là quý vị biết tại sao mà mỗi lần mà quý vị dự khóa tu mà quý thầy hướng dẫn quý vị đi thiền hành không? Là tại vì đó cũng là đi. Nhưng mà nói đi á, nghĩa là mình đi để mà muốn đi từ đây tới bên kia thì nó rất là dễ. Nhưng mà muốn đi để cho có một cái nghệ thuật không phải là dễ đâu quý vị. Muốn đi mà để cho mình cảm thấy có một cái đi an lạc, mình đi không cần tới. Có nghĩa là mình cứ thong thả, mình từ từ mình đi. Mình đi bước chân nào, mình biết rõ ràng cái bước chân đó. Mà quý thầy thường nhắc quý vị đó là mình đi trong cái chánh niệm, hay là mình đi trong cái tỉnh thức, hay là mình đi để mình đếm từng cái bước chân cô đơn của mình. Đó, tức là mình biết rõ ràng là mình đi. Đó. Mình tập từng bước chân tỉnh thức như vậy đó, mình có thể đi trong cái cảnh phồn hoa đô hội, nhưng mà mình cảm thấy mình yên tĩnh. Mình đi qua một cái thành phố ồn ào náo nhiệt, nhưng mà trong tâm tư của mình có thể mình có được một cái sự an lạc trong cái khi mà mình đi trong cái im lặng như vậy. Thì thưa quý vị, nếu nói như vậy đó, mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy chắc chắn rằng những cái sự việc đó nó cũng không đơn giản cho mình, tại vì nhiều việc, hết việc này tới việc khác, nó sẽ làm cho chúng ta, cho quý vị phân tâm đi nhiều. Cho nên đôi khi chúng ta cũng cần phải bỏ cái lối sống ở phồn hoa đô hội để rút về trong cái ẩn dật, trong cái im lặng. Mà lẽ tất nhiên cái im lặng này, cái sự cô đơn này là để mà tập luyện cho mình một cái thói quen. Mình bớt nói chuyện mình, bớt nói chuyện người ta, bớt nói chuyện tốt của họ, bớt nói chuyện xấu của người kia. Như vậy để cho mình có một cái sự an lạc. Kính thưa đại chúng, và đôi khi đó chúng ta cũng thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải tách rời cái cuộc sống của chúng ta ra ngoài cái sự nhộn nhịp, khi mà mình biết rằng mình chưa đủ khả năng để mà kiểm soát lấy cái bản thân của mình. Thì thưa quý vị, nói như vậy không có nghĩa là mình chạy mình trốn, có phải không? Nói như vậy không có nghĩa là mình trốn đời, mình tìm trong cái sự yên tĩnh. Nhưng mà đôi khi mình thấy rằng nếu mình chưa có một cái khả năng tự chủ lấy mình, thì mình cũng nên tập rút lui để tìm cái sự yên tĩnh như vậy. Nhưng mà đây không phải là cái thái độ bi quan yếm thế, mà cái thái độ chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới. Thì thưa quý vị, cái thái độ sống như là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chắc quý vị biết có phải không? Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một cái người, một nhà thơ, là một ông tràng trình nổi tiếng ở bên Việt Nam. Ông có nói là như thế này: một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn cùng ai vui thú nào. Ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn làm sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tờ chim bao. Cái thái độ nhìn xem phú quý tờ chim bao chúng ta thấy rất là hay. Tại vì biết đời là vô thường, mình không còn bận tâm về cái giàu sang phú quý trong cuộc đời. Rồi đó, mình ngồi mà mình nghĩa là uống rượu để mình nhìn trời trăng mây nước với cái thái độ tùy thuận. Thu thì mình ăn măng, mùa đông thì mình ăn giá, nghĩa là mùa nào mình cũng có cái mùa đó, có cái thức ăn đó để mình ăn mà không đòi hỏi. Rồi một cái nữa nói rằng là người khôn người đến chốn lao sao, ta dài ta tìm nơi vắng vẻ. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Đó. Nhưng mà có một cái điều á, là nói rằng một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn cùng ai vui thú nào. Nhưng tức là cái sự sống này, cái sự hưởng nhàn này đó, mình cứ đi lang thang để cho nó gọi là khoái khỏa. Mà nếu cần á, thì mình xách coi như là làm sao? Cần câu để mình câu cá. Như vậy có sát sanh không? Sát sanh chứ, phải không? Đứng trên cái quan điểm mà hưởng nhàn đó, thì cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm rất là hay. Rất hay ở chỗ là mình cứ thơ thẩn vậy, ai dạy thì người ta tìm tới chỗ đông, ai không thì tìm tới chỗ đông, tôi dạy thì tôi đi chơi chỗ này chỗ nọ vắng vẻ, tôi không cần tiếp xúc với đời. Nhưng mà với cái quan điểm của người Phật giáo đó, của người Phật tử chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng là sống một cuộc sống như vậy đó cũng không thú vị gì cả. Mình tránh cái sự ồn ào mà mình đi sát sanh thì mình là tạo thêm nghiệp. Cho nên á, chúng ta sẽ thấy rằng là cái khi mà chúng ta sống một cuộc sống ẩn dật đơn độc như vậy đó, có nghĩa là chúng ta sẽ chứng nghiệm được giá trị những cái giây phút trầm lặng của mình, chứ không phải mình đi tìm một cái thú vui nào khác. Mà thưa quý vị, những cái giây phút mà được gọi là trầm lặng đó, tức là theo cái thuật ngữ của Phật giáo nói là chúng ta làm một cuộc hành trình trở về cái nội tâm của chính mình. Khi mà chúng ta rút vào trong im lặng đó, thì thưa quý vị, cái im lặng của người Phật tử nó khác, người Phật tử hiểu đạo nó khác, còn im lặng của cái người nhân thế nó khác. Im lặng vì mình nói không lại người ta, mình im lặng. Nhưng mà khi nói không lại người ta, mình im lặng, mình làm sao? Mình bực bội chứ, mình ấm ức, mình khó chịu, mà mình định bụng rằng đó, một cái dịp nào đó mình nói lại mình sẽ trả thù bằng những cái lời nói nặng nề hơn, nhưng mà tạm thời nhất thời mình chưa nghĩ ra, cho nên mình nhịn. Kính thưa đại chúng, thì nếu mà sự thực, nếu mà mình nhịn, mà mình sống mình im lặng mà với cái trạng thái ấm ức như vậy đó, là nó không đúng với cái tâm tư của người học đạo. Thì như vậy cái im lặng, cái cô độc của người học đạo đó là để mình nhìn vào con người của chúng ta, để mà mình thấy chúng ta cần làm cái gì. Tại vì thưa quý vị, sự thực là con người của mình đó hả, nhưng mà chính chúng ta cũng không biết rằng chúng ta cần làm cái gì, cho nên chúng ta rút về trong im lặng để nhìn cái con người mình muốn làm cái gì, và chúng ta nhìn vào cái thực chất của chúng ta để chúng ta thấy mình có những cái tánh hư, có những cái tật xấu như thế nào. Tại vì bình thường á, mình thấy rằng mình nhìn cái xấu của người ta chứ không ai nhìn được thấy cái xấu của mình. Cho nên mình sống im lặng để trở về với mình, để chiêm nghiệm với con người của mình. Và chúng ta sống im lặng, sống đơn độc như vậy để thấy chúng ta đúng như thật là chúng ta. Có đôi khi mình thấy rằng mình là một con người khác. Tại vì làm sao quý vị? Tại sao mình thấy mình là một con người khác? Tại vì có nhiều khi quý vị cái tánh của mình ít nói, có phải không? Nhưng mà gặp một người bạn nói nhiều, mình cũng bắt chước mình nói nhiều. Mình nói riết một hồi cái mình nhìn sực lại cái tánh tôi đâu có phải vậy. Có cái ai mà nghĩ lại không? Nói tôi đâu có phải xấu tệ như vậy. Nhưng mà tại vì tôi gặp một cái người bạn trời ơi đất khởi đó, cho nên tôi giống. Có phải không? Mà gặp một cái người bạn trời ơi đất khởi tôi giống như vậy đó, thì cái làm sao mình ngồi trong cô độc, trong im lặng để mình thấy rằng đúng là con người thật của mình nói như vậy, cho nên mình sẽ chấm dứt đi. Thì như vậy thưa quý vị, trong cái thời gian mà chúng ta thực tập để sống im lặng, trong thời gian mà chúng ta thực tập để sống một cuộc sống cô độc, hay nói đúng hơn là chúng ta tập hành thiền đó, thì tất cả những cái thời gian đó thưa quý vị không phải là cái thời gian mình hoang phí một cách vô lý. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì những cái điều này càng về lâu về dài chúng ta sẽ thấy có một cái lợi ích rất là lớn. Cái lợi ích đầu tiên chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái niềm tự tin ở nơi mình. Cái lợi ích thứ hai là chúng ta thấy rằng mình có thể sống một cách độc lập mà không tùy thuộc bất cứ một ai. Cái lợi ích thứ ba là mình thấy rằng cái bản tánh của mình cũng dõng mãnh, cũng can cường như bao nhiêu người khác. Tại vì có đôi khi chúng ta không nhìn lại con người của mình, cho nên nhiều khi mình thấy rằng là mình mất đi cái niềm tự tin ở nơi mình. Quý vị có bao giờ mà thấy mình mất cái niềm tự tin ở mình không? Mình phải nhờ vả tới người khác không? Đôi khi chúng ta thấy có phải không? Thì bây giờ chúng ta thực tập cái ngồi im lặng để chúng ta tạo cho chúng ta có một cái niềm tin vững chãi. Chúng ta tập ngồi im lặng, tập quán chiếu để mình có một cái bản tánh độc lập, mình không tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Và cũng vậy, để thấy rằng mình ở đây đó, mình cũng có cái bản tánh cương cường, dõng mãnh như bất cứ một ai ở trên thế gian này. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta cần phải sắp xếp thời giờ để chi? Để mình có thể mình tách rời những cái ồn ào, những cái náo nhiệt ở trong cuộc sống. Nghĩa là đó, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn làm việc bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sắp xếp thời giờ để làm gì quý vị biết không? Sắp xếp thời giờ để một năm ít nhất một hay là hai lần mình đi dự khóa tu, có phải không? Kính thưa đại chúng, nếu mà thực sự đó, nếu mình không sắp xếp như vậy đó, thì trọn năm suốt tháng không bao giờ mà mình có cái giây phút nhàn rỗi đâu, có phải không? Cho nên là ông Nguyễn Công Trứ, cũng một nhà thơ lớn của Việt Nam, có nói đó: tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Có nghĩa là mình biết nhàn thì nó nhàn, chờ nhàn mà nó tới với mình á, thì không bao giờ mà mình có cuộc sống nhàn rỗi. Cho nên là mình phải sắp xếp để mà mình muốn đi dự khóa tu thì nói đừng có nói là dạ thưa thầy con bận quá thầy ơi. Dĩ nhiên là bận thì hàng ngày là lúc nào là không bận. Nhưng mà mình sắp xếp rồi thì mình nói là dạ thưa thầy con đi tu được. Mình thấy có can đảm không? Can đảm quá chứ. Xin quý vị vỗ cho đàm hấp tay đi. Nghĩa là nói tới mà mình nói bận á, là quanh năm suốt tháng mình cũng là bận. Đó là nói về năm. Nhưng mà trong một tháng đó thưa quý vị, ở chùa mình làm sao? Một tháng có một ngày quán niệm. Cho nên á, là dù cho mình có công việc nó có bận rộn đến đâu, một tháng mình sắp xếp một lần để mà mình có thể đi dự quán niệm. Tại từ sáng tới chiều lẹ lắm, có phải không? Từ sáng tới chiều á, mình á, nếu mà không làm việc thì thôi, chứ còn mà làm việc nó rất nhiều việc. Cho nên từ sáng tới chiều mà mình không có tập quán chiếu trở về với con người thật của mình thì mình không có gì cả. Đó. Cho nên một tháng ít nhất là chúng ta nên sắp xếp có một cái ngày rảnh rỗi để mà mình trở về với chính bản thân của mình. Rồi đó là nói trong một tháng. Bây giờ mình nói tới ngày nhé, mình nói từ từ hả? Nói từ từ. Bây giờ một ngày đó, xin lỗi tuần chứ hả? Nói tuần trước. Trong một tuần đó là mình, dĩ nhiên là từ đầu tuần tới cuối tuần ai cũng đi làm hết, quý vị đồng ý không? Ở xứ này á, mình không làm á, tiền bill nó về nó đòi đó. Mình không làm á, không biết chừng bữa nay điện thoại cúp á, tại mình không trả tiền. Cho nên mình phải làm. Nhưng mà trong một tuần đó mình ráng mình sắp xếp ra trong một hay là hai ngày để mình tập sống yên lặng, tập sống tỉnh thức, tập sống trong cô đơn. Có một ngày nào đó mà quý vị phát nguyện mình đừng thèm nói chuyện với ai hết. Có dám làm không? Dám chứ, phải không? Tại vì mình biết là hòa tùng khẩu xuất, cho nên là mình im lặng một ngày là mình có phước một ngày. Nhưng mà đừng có im lặng cái kiểu mà mình gặp mình cũng nghinh nghinh, người ta nói cái người đó là chắc là có vấn đề gì mà không nói được, chứ không phải là mình tu im lặng đâu nghe. Đấy. Dạ kính thưa đại chúng, coi như là mình thực tập nhưng mà làm sao để cho người ta biết là mình không có vấn đề gì đó, chứ còn mình tập làm cái kiểu người ta nghĩ tới là người ta hiểu khác đi, thì cái sự thực tập của mình á không những được người ta nghĩ rằng mình tu mà người ta còn nghĩ là xuyên tạc nữa, là chắc tu nhiều quá cho nên nó vậy đó. Giống như những vị giống như những vị đổ thừa là tại tu thì ngồi thiền nhiều quá cho nên bị mát, bị tạo hóa nhập ma đó. Mình phải có cái kiểu là mình tu kiểu nào để cho người ta thấy rằng có cái sự an lạc mà không phải đó là cái sự xuyên tạc. Đấy. Đó là một tuần mình có thể sắp xếp một hay hai ngày mình không nói chuyện, hoặc là mình nói chuyện nhưng mà ít ít thôi đó. Hoặc là nói chuyện ít ít mà khi mà mình nói chuyện tốt của người ta đó thì mình nghe, nhưng mà khi nói tới chuyện xấu của người ta thì thôi để bữa khác anh nghe, tôi bây giờ tôi có việc, mình cúp liền ấy chứ. Phải không? Để mà nói tới chuyện xấu của người ta rồi nghe hoài, rồi cái chủng tử xấu nó cứ len lỏi vào trong đầu của mình, rồi luôn luôn lúc nào mình cũng cứ bị ám ảnh bởi cái chủng tử đó. Cho nên đó cũng là một cái độc tố mà mình nên nên tránh. Rồi trong một ngày đó thưa quý vị, nghĩa là mình làm sao mình sắp xếp một hai tiếng đồng hồ để mà mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình ngồi cô đơn để mà mình thấy cái giá trị của cái sự yên lặng của mình. Có làm nổi không? Làm được không? Dư sức được chứ, Phật tử chùa Dược Sư mà không ai không không ai, nghĩa là thầy thấy là ở đây là ai cũng giỏi hết trơn á, cho nên quý vị vỗ cho một tràng pháo tay cho Phật tử chùa Dược Sư đi ấy. Rất giỏi. Thấy rằng là có thực tập là chắc chắn phải có năng lượng tốt. Thì thưa quý vị, bây giờ hỏi đó, quý vị làm như vậy có phải mình trốn trách nhiệm không? Có phải không? Không, không phải trốn trách nhiệm. Mình không trốn trách nhiệm nhưng mà trái lại đó, mình là tích cực nhiều hơn. Là tại vì sao? Mình làm như vậy đó là mình để tôi luyện cái thói quen của mình biết sống tỉnh thức, chứ không phải mình trốn trách nhiệm hay là mình làm như vậy để cái quen cái thói là ăn không ngồi rồi ngồi lê đôi mắt. Quý vị biết ngồi lê đôi mắt không? Biết quá chứ hỏi không? Nên là không phải mình ngồi làm như vậy để mà mình trốn trách nhiệm của mình, để mà mình làm một cái chuyện gì xấu, mà chính những cái đó là để mình tăng cường cái tâm trí, tăng cường cái sự phát triển về cái tinh thần của mình. Đó là một cái nhìn mà mình trở về bên trong của chính mình và mình cảm thấy lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy có rất nhiều lợi lạc. Và chính nhờ mình tập sống cuộc sống cô đơn, chính nhờ mình thực tập cái phương pháp thiền quán, cho nên chúng ta có thể quan sát những cái tư tưởng, những cái suy tư của mình. Tại vì những cái suy tư của mình á đâu phải là cái suy tư mà nó tới một mục đích, mà có khi mình cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác mà rồi nghĩ một hồi mình không biết mình nghĩ cái gì. Quý vị có gặp lần nào chưa? Tức là mình suy nghĩ cái kiểu mà bao đồng á, nó không có cái mục đích gì cả. Nhưng mà như thưa quý vị, sau một hồi như vậy mình cảm thấy làm sao? Nó nhức đầu, nó nặng đầu, nó khó chịu. Nặng đầu khó chịu á, thì đâu phải nặng đầu khó chịu mình yên đâu. Gặp con cái đứa nào nó lớn tiếng, nó giỡn chơi, mình còn nạt nó nữa, mình còn khó chịu nữa. Cho nên đó là một cái trạng thái mà mình thấy rằng nhờ cái quán chiếu mà mình quan sát, mình biết được những cái suy tư, những cái tư tưởng của mình, và ngay cả như mình cũng biết mình buồn, mình đang buồn, mình vui, mình cũng biết mình đang vui. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái chiều sâu của cái ý nghĩa của tất cả những cái sự vật ở bên trong của chúng ta, và chúng ta có thể khám phá ra rằng chính cái con người chúng ta cũng có một cái năng lực vô cùng vô tận. Quý vị thấy có đúng không? Nếu mà mình không có cái năng lực vô cùng vô tận như vậy, mình làm sao mình sống nổi mấy mươi năm? Phải không? Mình phải khỏe mạnh lắm mình mới sống được. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu cái nếp sống cô độc. Chúng ta thấy rằng chúng ta mỗi ngày chúng ta cần phải có một cái thời, một chút ít thời giờ cô độc. Và chúng ta cũng thấy rằng chúng ta phải có một cái chút ít để mà xa lìa tất cả những cái ồn ào náo nhiệt. Và chúng ta cũng thấy rằng có một vài giây phút nào đó chúng ta phải tách rời khỏi cái đám đông ồn ào. Để chi? Để chúng ta có thể trở lại với con người của mình. Nếu có lúc chúng ta thấy rằng cuộc sống hiện tại có vẻ xô bồ, có vẻ phức tạp, thì những cái giây phút mà chúng ta sống yên lặng, những giây phút mà chúng ta gọi là cô đơn đó, nó rất là cần thiết để cho cái tâm trí của chúng ta nó quân bình trở lại. Hả? Tại vì nếu mà tâm trí của chúng ta không quân bình trở lại thì chúng ta cảm thấy chúng ta không tha thiết để mà sống. Quý vị có bao giờ có nghĩ như vậy chưa? Nên cảm thấy là mình chán lắm, mình mệt mỏi, mình không thích làm cái gì cả. Ngay cả cơm đói bụng, nhưng mà ngay cả cơm mình cũng không muốn ăn. Đó, đó là cái trạng thái mà mình thấy nó không quân bằng trong cơ thể. Khi nào mà mình thấy đói bụng, mà mình thấy chán nản tất cả mọi sự, mọi vật, ngay cả cái người mà mình không thích cứ gặp hoài đó, là mình thấy trong con người của chúng ta đã không có một cái quân bằng về tâm trí và thân thể của chúng ta. Vậy thì đó, cái tâm trí mà từ lâu nó bị luôn luôn nó quấy rầy, nó bị luôn luôn nó làm khổ mình, là tại vì thường chạy theo những cái sự hối hả, những cái quay cuồng bởi cái nhịp sống, bởi cái sinh hoạt của thời gian và những cái sinh hoạt của xã hội. Chúng ta chạy theo là vì những cái cảnh ồn ào náo nhiệt, và chúng ta vì va chạm với cuộc đời, với đua tranh, với cuộc sống trong hiện tại, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta cần có những cái giây phút cô đơn, cần có những cái giây phút yên tĩnh. Và chính nhờ những cái giây phút cô đơn đó, chính nhờ những cái giây phút yên tĩnh đó, mà quý vị có thể có một cái thái độ dứt khoát, là mình dứt bỏ tất cả những cái vướng mắc đang xảy ra trong cái cuộc sống, nó làm cho mình buồn phiền, làm cho tâm thần của con mình, con người của mình nó rối ren. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta giúp ích cho thân và cho tâm của chúng ta nó rất là khỏe mạnh. Nghĩa là thân thể khỏe mạnh, tâm trí an vui. Cho nên người ta thường nói rằng là một cái tâm hồn khỏe mạnh luôn luôn có ở trong một thân thể tráng kiện. Bây giờ đó, một cái tinh thần của mình bị xáo trộn rồi, thân thể của mình không bao giờ tráng kiện nổi. Quý vị tin không? Cái đó là cái điều chắc chắn. Đó, mà một cái thân của mình nó bệnh hoạn thì cái tâm của mình không bao giờ mà mình khỏe mạnh sáng suốt được. Cho nên những cái giây phút cô độc đó là chính là những giây phút mình cắt đứt tất cả những cái phiền lụy mà nó gian díu tới mình, để mình tạo cho mình có thêm cái nghị lực, có thêm cái vững chãi để mà mình bắt đầu, mình tiếp tục cho cái cuộc sống mới, cho cái hành trình mới. Chúng tôi nói thí dụ á, bây giờ cái pin nếu mà mình mua mà pin không phải là cái pin mà recharge á, ha, thì á, mình xài xong là mình liệng. Nhưng mà cái pin mà recharge, tức là mình xài xong rồi đó, mình đem mình charge nó lại đó, thì cái điện nó trở lại. Thì khi mà mình recharge của nó, tất cả mọi cái máy móc mình phải tắt, thì cái điện nó trở trở lui lại. Thì con người của mình cũng vậy, khi mà mình tiếp xúc với bên ngoài, mình thấy đầu óc của mình rối bù, đầu óc của mình mệt mỏi, chán chường, không thích làm gì cả, thì bây giờ mình ngồi cô độc để chấm dứt tất cả những cái sự liên hệ đó, thì quý vị thấy sao? Mình sẽ cảm thấy khỏe lại liền chứ, hả? Từ từ cái năng lực của mình nó sẽ phục hồi trở lại đó. Rồi thưa quý vị, đó là nói tới cái đức tánh dũng mãnh đó. Mình muốn có một cái niềm tự tin nơi bản thân của mình phải có những cái giây phút yên tĩnh như vậy. Và mình muốn có một cái tinh thần độc lập á, mình cũng phải làm như vậy. Tại vì sao? Mình phải chấm dứt tất cả những cái sự liên hệ. Bây giờ nói á, chẳng hạn như trong cuộc sống gia đình của quý vị, có khi á là chồng ỷ lại vợ, vì quá ỷ lại cho nên ông chồng không bao giờ biết nấu cơm hết. Quý vị biết tại sao không? Đâu cần lo, nếu mà đói thì có bà vợ lo rồi, cho nên là ông chồng không bao giờ lo. Đó là cái tinh thần ỷ lại nơi vợ. Rồi cũng vậy, có nhiều bà vợ đó ỷ lại là có ông chồng, cho nên mình hết xăng chạy xe để có ông chồng lo rồi. Để cỏ nó mọc ngoài vườn mình đâu cần lo, có ông chồng cắt rồi. À, nhưng mà rồi đó, cái lúc mà khi á, còn vô thường không chưa tới đó, nghĩa là chồng vợ sung túc đề huề thì không nói, mình không thấy thiếu. Nhưng mà đến khi vô thường tới, chồng chia tay hoặc là vợ chia tay rồi, thì quý vị thấy sao? Lúc đó mình thấy thiếu, thiếu không có người cắt cỏ, hả? Thiếu không có người đổ xăng cho mình, thiếu không có người nấu cơm cho mình. Đó là tại tại vì cái lúc mà đó, chính những cái giây phút đó mình mất đi cái tự tin của mình chứ, có phải không? Nhưng mà rồi đó, sau một thời gian ngắn hay là dài, tùy theo cái sự cương nghị của mỗi người, và từ từ mình lấy lại quân bình. Hết xăng thì mình phải phải đi đổ, cỏ mọc thì mình phải đi đi cắt, giờ đói bụng quá mình phải đi nấu nấu cơm, đi kiếm ăn đó, rồi từ từ cũng phục hồi trở lại. Nhưng mà đó, nếu cứ tùy thuộc vô thì mình không bao giờ mình có cái niềm tự tin ở nơi mình. Cho nên chính vì vậy đó mà thưa quý vị, Đức Phật Ngài khuyên và Ngài luôn luôn dạy chúng ta rằng là mình hãy thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, mà mình muốn tới thì mình phải phải tự mình đi. Đó, thành ra như vậy đó, là mình trở về với cuộc sống cô đơn, mình có cái niềm an lạc khi mình ngồi im lặng, là mình tạo cho mình có những cái đức tin dũng mãnh, có những cái tinh thần độc lập, có những cái điều mà mình cần thiết trong cuộc sống, mình không tùy thuộc bất cứ một cá nhân ai. Thì thưa quý vị, cái tâm lý bình thường thì á, con người luôn luôn là tìm cầu cái hạnh phúc ở bên ngoài thay vì á, là cái hạnh phúc ở bên trong. Những cái hạnh phúc ở bên ngoài thì quý vị biết sao không? Là muốn á, là mình phải có nhà cao cửa rộng, muốn á, là mình phải có vợ đẹp con ngoan, muốn á, là mình phải có bạn bè đông đảo. Nhưng mà khi người ta hướng ngoài tìm cầu, bởi vì khi mà làm lương nhiều quá phải mua cái nhà cho nó lớn chứ sao? À, để tiền mình thấy cất nó không chịu được, cho nên mình phải mua những cái gì mình thích rồi đó. Thì trong cái tâm lý, trong cuộc đời ai cũng vợ đẹp con ngoan, cũng cần, ai cũng cần bạn bè đông đảo. Nhưng mà rồi vợ đẹp con ngoan thì dĩ nhiên là bình thường, nhưng mà cuộc đời như Đức Phật Ngài nói là vô thường. Khi vô thường tới thì vợ con cũng chia tay, chồng con cũng chia tay, chứ có đâu mà tồn tại bền bỉ đâu. Hả? Rồi nói tới bạn bè thì thưa quý vị, lẽ tất nhiên khi mà mình có đầy đủ phương tiện, có đầy đủ mọi thứ thì bạn bè tới, nhưng mà khi mà mình sa sút, mình xuống dốc rồi thì bạn bè gặp nó trốn lẹ chứ, nó đâu đâu có thèm tới mình nữa. Cho nên á, những cái điều mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc thì những cái đó, cái hạnh phúc đó nó không bền. Mà thay vì đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta phải sống ở nơi mình. Thưa quý vị, nói như vậy đó không có nghĩa là chúng ta từ chối cái thế giới bên ngoài. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần nhà cao cửa rộng, không cần vợ đẹp con ngoan, không đã cần chồng hay con giỏi, không cần bạn bè. Mà nói như vậy để chúng ta biết rằng tất cả những gì vô thường có thể xảy ra trong cuộc sống, nói như vậy để chúng ta đừng tùy thuộc và đừng quá tin tưởng cái hạnh phúc ở bên ngoài. Mà nếu cần thiết chúng ta cũng cần có hình thức bên ngoài, nhưng mà cái điểm chính yếu là chúng ta muốn tìm hạnh phúc thì chúng ta phải trở về với con người của chính mình để mới thấy được cái hạnh phúc trong con người của chính mình. Kính thưa đại chúng, hiện tại chúng ta thấy rằng là ở cái xứ sở văn minh này, chúng ta thấy những cái văn minh hiện đại có thể giúp chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta muốn đi từ chỗ này qua chỗ kia, nếu mà chúng ta đi bộ phải mất đi rất nhiều thời giờ, nhưng mà đi xe thì chúng ta đi rất là nhanh. Cũng vậy, nghĩa là kỹ thuật khoa học có thể tạo cho chúng ta muốn nói chuyện ở nơi nào cũng rất là dễ dàng. Muốn nói chuyện với một người nào ở chân trời góc biển nào, chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể nói chuyện được, có thể thăm hỏi được. Thì nói chung, cái kỹ thuật khoa học tiến bộ cao và giúp chúng ta rất nhiều. Lẽ tất nhiên là ngày nay chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật đó hoạt động không ngừng để mục đích là làm cho cái cuộc sống của chúng ta đầy đủ tiện nghi và làm cho cái thế giới chúng ta đang sống đây có đầy đủ cái phương tiện. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp đó, chẳng hạn như là máy bay, hỏa tiễn, đầu đạn nguyên tử, tivi, như là internet, tất cả những cái phương tiện kỹ thuật đó, mặc dù có cao, mặc dù tất cả những cái điều kiện đó đã làm cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà sự tốt đẹp đó nó vẫn ở bên ngoài mà nó thuộc về cái thế giới vật chất. Mặc dù có những cái ưu điểm, nhưng mà thực sự những cái ưu điểm đó có đôi khi mình cũng không có kiểm soát được chính bản thân của mình. Mặc dù đã tạo được rất nhiều cái tiến bộ giúp con người trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà dầu sao đi nữa, cái nguồn nội tại của chúng ta cũng chưa có, cái kỹ thuật khoa học đó chưa giúp được gì cho cái nguồn sống tâm linh của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là bên trong cái luồng trôi chảy của tâm linh và cái thể xác của mình, nó có những cái kỳ diệu, có những cái điều mà các nhà khoa học, các nhà bác học cần phải bỏ ra nhiều thời giờ để mà khám phá mới có thể tìm hiểu được chính cái con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhiều người đi tìm một cái giải pháp để mà khắc chế, để mà thích hợp trong cái cuộc sống của mình. Có những người vì quá buồn đời cho nên làm sao quý vị? Đi đánh bài. Phải không? Buồn đời quá, tại vì ở nhà buồn quá, buồn vợ buồn con, thôi mình á, đi tìm cái niềm vui trong cái bài bạc. Nhưng mà tìm vui trong cái bài bạc thì quý vị biết sao không? Cuối cùng thua. Thua rồi mình thấy vui không? Không vui. Rồi có những người đó vì muốn quên lãng cái đau khổ trong thực tế đi uống rượu. Đi uống rượu để cho nó quên hết, lẽ tất nhiên là sẽ quên. Nhưng mà sau khi tỉnh rượu rồi thì sao? Có quên không? Không quên, mà lại nó còn day dứt đau khổ nhiều hơn nữa. Đó, chúng ta thấy cũng có những người tìm cái quên lãng trong xì ke ma túy. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái độc tố. Không những mình không quên, không những mình không hết đau khổ, mà cái đau khổ đó nó càng chồng chất nhiều hơn nữa. Cho nên cái giải pháp mà đi tìm để giải quyết vấn đề của mình mà đi tìm cầu ở bên ngoài đó, giải pháp đó hoàn toàn, thưa quý vị, thất bại hay thành công? Hoàn toàn thất bại. Cho nên là nếu mà muốn tìm một cái vấn đề gì, một cái phương pháp gì để mà giải quyết cho một cái sự kiện nào, mình phải trở về với cái con người của mình ở bên trong. Vấn đề này nó xuất phát, tất cả mọi sự, mọi việc xuất phát đều do ở bên trong của chúng ta. Chẳng hạn như hai vợ chồng mà gây lộn với nhau. Gây lộn với nhau quý vị nghĩ là do ai? Do ai? Do cả hai, nhưng mà do nội tại của cả hai, có phải không? Vậy thì đó, giải quyết là giải quyết chính bản thân mình, chứ bây giờ hai người gây lộn rồi đi đánh bài cho nó quên, đâu có được, không giải quyết được vấn đề, mà lại càng làm cho cái hố sâu, cho cái sự ngăn cách càng lúc càng lớn. Cho nên giải quyết như vậy không tốt đẹp. Muốn khi mà gặp những cái phương việc gì đó làm cho mình đau khổ thì mình phải tìm cách mình giải quyết ở bên trong trước, để rồi dẫn tới ở bên ngoài, không thôi sẽ thất bại. Thành hiện tại đã chúng ta thấy rằng là có nhiều người cũng thường lưu ý đến những cái nạn ô nhiễm, chẳng hạn như là nói là la lối om sòm, nói là bây giờ không gian, bầu không khí bị ô nhiễm, la lối là trong ngoài biển bị ô nhiễm, la lối là ở trong đất đai bị ô nhiễm. Nhưng mà thưa quý vị, nói tất cả những ngoại cảnh bị ô nhiễm, nhưng mà không có một người nào nói là cái tâm của mình ô nhiễm. Có đồng ý không? Nói trong cái không gian ô nhiễm là quý vị biết tại sao? Nó đều xuất phát từ cái tâm của con người mình. Chẳng hạn như bây giờ cuộc chiến Việt Nam, có một cái hình ảnh hai em bé nó sinh ra, mà hai em bé đó bị coi như là hai cái thân thể khác nhau, nhưng mà nó cùng chung một xương chậu. Hả? Cùng chung một xương chậu. Bây giờ đó, muốn mà cho sống đó, là một người phải hy sinh để nhường cái xương chậu kia cho một người để sống. Mà cái hình ảnh đó đó, hình ảnh kỳ dị đó đó, là nó do cái độc tố gọi là chất độc da cam. Tức là vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam á, người Hoa Kỳ, người Mỹ đây, họ đem những cái chất độc mà màu vàng giống như như màu da cam vậy đó, họ rải để tiêu diệt tất cả những cây cối. Mà những tất cả đó đó là nó bay tàn lan. Cho nên cái vùng nào mà bị thả nặng nhất thì những người phụ nữ mà mang thai đó đó, nó bị có những cái nạn quái thai như vậy. Đó, mình nói là ô nhiễm không khí, nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng là tại sao cái tâm của mình là độc ác như vậy. Mình rải ra làm cho đau khổ đến mọi người. Rồi đó, nói là ô nhiễm biển cả là do đâu? Tại vì muốn thử bom nguyên tử, mà thử trong đất liền thì sợ liên can đến nhiều sinh mạng, nên thử ngoài biển thì bị ô nhiễm ngoài biển chứ sao? Là bây giờ nói chung á, là mình cứ nhìn là ô nhiễm ở bên ngoài, nhưng mà mình không biết nhìn là cái tâm của mình nó dơ. Cái tâm của mình, vì sao mà mình phải thử những cái đầu đạn nguyên tử? Vì sao mình phải thử những cái vũ khí tối tân? Là tại vì mình muốn chế tạo những cái vũ khí tân kỳ đó để giết con người càng nhiều thì mình càng có cái thắng lợi. Để mà mình chế ra những cái vũ khí tân kỳ càng hay bao nhiêu, mình bán được nhiều tiền bấy nhiêu chứ sao? Tại sao mình không nghĩ là ô nhiễm cái tâm của mình? Kính thưa đại chúng, với cái quan điểm này đó, Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta một khi mà chú ý muốn bảo vệ mà muốn gọt rửa cái tâm của mình thì mình thấy rằng là trở lại với con người của mình. Tại vì mình biết từ lâu trong tâm của chúng ta đó nó đầy rẫy những cái gì? Tham, sân, si, nó làm cho cuộc sống mình ô nhiễm. Những cái bận nhơ tinh thần của mình làm cho tâm của chúng sanh ô nhiễm. Vậy thì bây giờ đó, muốn rửa sạch cái ô nhiễm của chúng sanh thì mình phải rửa sạch cái tâm của mình trước. Đó, thành ra đó, như vậy quý vị thấy rằng lối sống của người Phật tử, cái cách hành trì của người Phật tử chúng ta là một cái cách, là một cái tiến trình rất là tích cực. Tích cực thứ nhất là để thanh lọc cái hành động của mình, đó là mình thanh lọc về cái thân, có phải không? Cái thứ hai á, là mình thanh lọc cái lời nói, là miệng. Cái thứ ba mình thanh lọc về cái tư tưởng, là ý. Vậy thì bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp để chi? Để mình tích cực, mình thanh lọc cái hành động, thanh lọc cái tư tưởng, thanh lọc cái lời nói của mình. Vậy thì quý vị có giỏi không? Giỏi chứ, phải không? Nếu mà giỏi thì xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Mình phải khen mình, là tại vì mình biết rằng chưa có người nào biết mình giỏi để mà khen mình, cho nên mình khen trước để cho họ biết mà họ khen chứ, hả? Chứ không thôi mình ngồi như vậy á, phải có cái lợi ích nào mình mới ngồi chứ. Còn mà không thôi lợi ích á, dĩ nhiên là tu đạo mình không cần cái lợi ích, nhưng mà mình biết rằng cái việc đó có mục đích rõ ràng, cho nên mình chịu ngồi, là mình thanh lọc cái tư tưởng, thanh lọc hành động, thanh lọc lời nói của mình. Đó là cái lối mà mình tự trau dồi, tự phát triển. Khi mà mình trau dồi, khi mà mình tự phát triển thì làm sao? Mình không muốn thành Phật cũng cứ thành Phật như thường. Có phải không? Bây giờ mình dạy dù mình không nói tôi muốn làm chúng sanh nè. Làm chúng sanh, nhưng mà mình đã thanh lọc tư tưởng, thanh lọc hành động, thanh lọc lời nói rồi, Phật chắc chắn không chịu. Phật không cho mình làm chúng sanh. Tại vì đã tới đó rồi, mình có không muốn thành Phật cũng không được. Cho nên mình có cái lợi như vậy. Mà cái điểm chính yếu ở đây á, thưa quý vị, là cái thành quả thâu đạt trong cái sự tu học của mình, chứ không phải ở vào cái lối mà mình tranh luận. Không phải mình căn cứ vào cái lời nói hợp lý nào đó mà mình cho nó là đúng, mà mình phải căn cứ vào cái thành quả của mình có. Mình ngồi trong một giờ, mình cảm thấy yên lặng, yên tịnh, an lạc trong tâm hồn là mình thành công. Do đó mình phải làm sao quý vị? Mình có nên thực tập hàng ngày không? Có chứ, phải không? Muốn có thành quả tốt đẹp, mình phải thực tập hàng ngày. Nếu chúng ta không thực tập hàng ngày để rồi tới bữa nay tu mà mai đòi thành Phật thì cái việc đó có không? Không có. Cho nên là mình muốn mà thanh lọc tư tưởng của mình, mình phải thực tập hàng ngày. Nó giống như là con gà mà ấp trứng vậy quý vị, phải không? Tại vì cái trứng mà nở đó là nhờ cái sự ấm. Kính thưa đại chúng, thường thì tâm của chúng ta nó giống con khỉ vậy. Hả? Giống con khỉ truyền cây này tới cây khác, mình không có định được. Bây giờ mình biết cái phương pháp hành thiền, mình biết cái lối sống cô độc của mình là có lợi ích, cho nên mình phải thực tập hàng ngày. Đừng có giống như con khỉ mà chạy bên này chạy bên kia, leo cây này leo cây nọ. Giống như là cái con gà mà ấp trứng vậy hả? Phải ấp mỗi ngày để cho cái trứng nó ấm, mà trứng nó ấm thì nó mới nở ra con. Chứ còn mà mình không ấp thì cái trứng nó làm sao? Nó thối. Giống như chúng ta có chủng tử tốt đẹp, mình có thể có một nguồn năng lực rất lớn trong chính bản thân của chúng ta. Mình có một cái niềm tự tin rất hãnh diện, nhưng mà mình không có thực tập thì mình không thấy được cái đó. Nó giống như trứng gà mà không ấp thì nó hư. Cho nên mình tập hàng ngày thì chắc chắn là nó sẽ thành công. Giống như con gà mà ấp mỗi ngày, bây giờ muốn trứng không nở nó cũng cứ nở như thường à. Đó, điều đó quý vị thấy rồi. Như vậy đó, cái phương pháp hành thiền hay là chúng ta ngồi cô độc không phải là cái pháp môn mới mỗi hôm nay hay là mỗi hôm qua, mà tất cả những cái đó chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, tất cả những vị thánh nhân mà muốn có giác ngộ, ai cũng phải đi qua cái con đường thực tập chánh niệm, thực tập thiền quán, và phải biết ngồi để mà im lặng cô đơn một mình. Thưa quý vị, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cái sự phát triển tâm trí hay là thanh lọc bờn nhơ trong cái tinh thần của mình mà không nhờ vào cái hành thiền. Quý vị có đồng ý không? Nếu không có gàn lọc tư tưởng, không có thực tập hành thiền thì những cái bờn nhơ tinh thần của mình không bao giờ mà tẩy được. Chính nhờ hành thiền mà Đức Phật Ngài mới thành đạo. Tại vì điều chứng tỏ rõ ràng là sau 6 năm khổ hạnh, Ngài đi cùng, đi tất cả các chỗ để mà học đạo. Nhưng mà cuối cùng Ngài thấy vô ích quá. Cái phương pháp tu khổ hạnh, Ngài cảm thấy con người càng kiệt quệ, tinh thần càng lúc càng yếu đuối. Cho nên Ngài mới bắt đầu trở lại ngồi thiền. Và cuối cùng Ngài giác ngộ. Thưa quý vị, nói tới cách hành thiền này, chúng ta thấy rằng có rất nhiều tôn giáo họ cũng có những cái phương pháp hành thiền. Nhưng mà cái hành thiền của họ đó là có thể là ngồi yên lặng, có thể là ngồi tụng niệm, có thể là từng cá nhân hay là tập thể, hoặc là họ ngồi để chú niệm vào cái một đề mục nào đó, hoặc là một cái nhân vật hay là một cái ý niệm thiêng liêng nào đó. Có người thì tin rằng là những cái công trình mà trau dồi tâm trí như vậy là sẽ dẫn tới một cái kết quả, đó là mình nhìn thấy tất cả những cái bậc thiêng liêng mà mình muốn thấy. Mình có thể nghe cái tiếng nói của những cái vị thánh thần hay là vị nào đó. Mình có thể là mình nói chuyện được với họ. Mình có thể là mình thấy những cái sự huyền bí, hay là mình có thể có những cái thần thông có thể xảy ra. Nhưng mà nếu nhìn vào cái cuộc sống nội tại của chính mình á, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó đều là cái gì? Đều là ảo giác, do cái tưởng tượng của mình mà thôi. Có thể nói là những cái đó nó chỉ có ở trong cái tâm của mình suy nghĩ mà thôi. Những cái hình ảnh đó có thể là do cái tâm thức của mình tạo ra, hoặc là những cái hiện tượng đó có thể là trong cuộc sống hàng ngày của mình suy nghĩ quá nhiều, cho nên khi mà ngồi như vậy rồi đó thì mình thấy đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó là cái ảo giác. Mà thưa quý vị, bởi vì tâm là một cái năng lực có thể gây ra tất cả những cái hiện tượng, mà chính mình càng suy nghĩ mông lung, càng tìm về cái ảo giác, thì cái ảo giác đó nó hiện ra với mình. Mà khi hiện ra với mình có cảm tưởng chắc là mình đắc đạo rồi, có phải không? Tại vì mình đang ngồi thiền như vậy mà mình thấy có ông Phật tới xoa đầu cho mình, hay là một cái vị thánh, vị tiên nào tới lôi mình lên trên trời, lên ở một cái thế giới nào đó mà mình muốn tới. Mình nghĩ rằng chắc là mình oai rồi, mình nghĩ là mình đắc đạo rồi, cho nên mình mới được thọ ký như vậy chứ. Nhưng mà thực ra đó là cái ảo giác của mình. Cái trạng thái mà xuất thần của những cái vị đạo sĩ, họ còn có một cái thái độ gọi là đi xa hơn nữa, là họ ngồi, những vị đó họ ngồi mà họ không hay biết gì hết. Những vị đó họ ngồi mà họ không có một cảm giác về điều gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà hành thiền mà cái tâm thần mê mang như vậy, và khi mà ngồi thiền mình không còn biết gì đến ngoại cảnh nữa, cái việc đó quý vị thấy có lạ không? Cái việc đó quý vị thấy có đúng với phương pháp hành thiền hay không? Thì xin thưa quý vị, theo kinh điển của Đức Phật dạy là thực sự cái sự chứng đạo đều do cái sự tu thiền mà ra. Nhưng mà nhờ cái sự tu thiền đó là chúng ta khéo phát triển về cái quan năng con người của mình để mà chúng ta đắc thần thông. Nhưng mà ở đây cái điểm quan trọng nên nhớ rằng là cái lối hành thiền trong Phật giáo hay là cái lối ngồi cô độc để chiêm nghiệm cái con người của mình không phải là cái trạng thái tự mình thôi miên, mà cũng không phải đó là cái trạng thái mê sảng giống như chúng tôi vừa thưa quý vị. Nhưng mà đó là một cái trạng thái làm cho tâm của mình trở nên trong sạch và mình có thể hàng phục và mình chuyển hóa được những cái khát vọng của mình. Mình có thể làm chậm lại tất cả những cái có thể mình làm chậm lại hoặc là biến mất những cái nguyên nhân mà nó thúc giục chúng ta. Nó có tính cách làm xáo trộn trong tâm tư của mình, nó có tính cách làm xáo trộn trong cái cuộc sống của mình. Đó, tức thưa quý vị, coi như là khi mà chúng ta tập ngồi như vậy đó, tức là chúng ta tập ngồi để mà an trụ, để làm cho tâm của mình an trụ, để làm cho tâm tư của mình tập trung vào một điểm và nhập hội nhập vào một cái trạng thái là sáng tỏ. Mình thấy tất cả các sự vật, mình thấy tất cả những điều mà mình muốn nói, mình muốn làm. Thành ra ở đây á, để kết luận cái bài pháp hôm nay, thì cái phương pháp hành thiền trong Phật giáo là không nhằm vào việc hội nhập hay là hợp lại với một cái đấng thượng đế hay là một cái đấng tối thượng nào đó, cũng không nhằm đạt tới những cái chứng nghiệm, những cái huyền bí, hay là chính mình tự sống trong cái trạng thái thôi miên hay là cái trạng thái mê sáng, mà nhằm tạo cho tâm của mình có một cái thành tựu về cái sự vắng lặng và cái trí tuệ. Như vậy cái pháp hành thiền trong Phật giáo là nhằm tiến tới một cái mục tiêu duy nhất, đó là làm tâm của mình được yên tịnh, giải thoát, làm cho tâm của mình có một cái sự giải thoát không lay chuyển, mà cái sự giải thoát đó trọn vẹn và hoàn toàn không bị trói buộc bằng những cái bận nhơ của tinh thần, và làm cho tâm tư của mình trở nên trong sạch một cách tuyệt đối. Thành ra tất cả mọi người ở đây chúng ta cũng có thể là biết rằng nếu mà làm như vậy đó có thể khó thành công. Cái cơ hội thành công khó ít, nhưng mà cơ hội thất bại thì nhiều. Nhưng mà xin thưa quý vị, cũng đừng có quan trọng đến cái sự thành công hay thất bại. Miễn sao đó mình thấy thất bại, mình đừng chán nản, mà mình tiếp tục mình hành trì hoài, mình tiếp tục mình làm hoài, mình thành thật với lòng mình tinh tấn, mình trong sạch ý chí, mình cố gắng, rồi thì tất cả những cái gì mong muốn mình cũng phải làm được. Mình phải tự nhủ rằng thất bại đó không bao giờ làm chúng ta chùn bước, mà phải cố gắng lên, phải tinh tấn lên, đừng bao giờ chùn bước chán nản. Đây là cái thành quả dễ dàng cho chúng ta cố gắng. Có cố gắng mãi thì chắc chắn chúng ta sẽ thâu đạt được kết quả. Rồi một ngày nào đó, nếu quý vị không phải ở trong kiếp sống này, chúng ta có thể đạt được tận cùng những cái thành quả mà quý vị tiền bối đã tận lực, đã cố gắng đạt được và đã thành công, thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái gì, một cái kết quả nhỏ nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, dầu cho chúng ta có thất bại, không chứng ngộ được toàn giác như Đức Phật, như Chư Tổ, nhưng mà cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái lợi ích thiết thực ít nhất ngay trong cái cuộc sống này. Nghĩa là chúng ta thứ nhất là chúng ta không chạy theo cái ngoại cảnh. Cái thứ hai là chúng ta biết mình sẽ đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Và lẽ tất nhiên là chúng ta biết dừng lại khi chúng ta có được một cái sai lầm. Bởi vì trong cuộc sống thực tế chúng ta thấy rằng xã hội luôn luôn có một cái sự chuyển mình, luôn luôn có một cái sự đổi mới rất là nhanh chóng. Vậy thì đó, chúng ta cần phải thực tập hành thiền, dù ít, dù là nhiều, để chúng ta có thể làm giảm bớt đi những cái sự căng thẳng trong tinh thần của mình, và để chúng ta có thể chịu đựng những cái cuộc sống thăng trầm ở trong thực tế. Nhờ cái phương pháp hành thiền mà chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn, dù là trong tâm lý hay là cái khó khăn đó chính nơi bản thân của mình. Những cái cảm xúc, những cái thúc giục để đạt được cái trạng thái của tâm vắng lặng và thanh nhàn. Thì như vậy, khi mà chúng ta làm được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ có được một cái niềm hạnh phúc của cái sự cô đơn. Chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc trong khi mà chúng ta thực tập thiền quán. Kính thưa quý vị, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.